vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua, Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong kỳ đầu năm mới này, câu chuyện của Việt Nam là những cái thông điệp rất phấn khởi mạnh mẽ từ lãnh đạo Việt Nam, đó là Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường. Thì cả ba người thông điệp đưa ra vào cái ngày đầu năm đều nhìn thấy Việt Nam sẽ là một quốc gia phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế Việt Nam trong dòng chảy thời đại như lời của ông Phạm Minh Chính, hoặc là Việt Nam trong 5 năm tới sẽ là đứng vững chắc hàng đầu của thế giới về khoa học kỹ thuật. Để tìm hiểu hơn về những ước vọng rất phấn khởi này của các lãnh đạo Việt Nam thì hôm nay Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang cùng trò chuyện. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Thân chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt SBS Audio.
Dạ vâng, những cái bài phát biểu đầu năm của các vị lãnh đạo Việt Nam thì luôn luôn nằm ở trang đầu của tất cả các báo. Lướt lên trên đó thì được thấy rằng là Thủ tướng Phạm Minh Chính nói là Việt Nam sẽ tăng tốc bứt phá để đưa đất nước vững tiến vào kỷ nguyên vươn mình. Theo ông Phạm Minh Chính thì Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư quốc tế thuộc nhóm 15 nước đang phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, và là một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường thì khẳng định vị thế Việt Nam trong dòng chảy thời đại. Và ông nói rằng là ngoại giao Việt Nam hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo để đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới đổi mới sáng tạo vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Ông Tô Lâm thì nói rằng là sẽ đưa Việt Nam vào đứng vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu. Đến năm 2045 thì Việt Nam là một trong những trung tâm công nghiệp, công nghệ số của khu vực và thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đó là những phát biểu đầu năm của ba vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Và thưa, theo quan sát của anh Quang thì là dựa trên cơ sở nào để mà các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam có những cái tầm nhìn rất là lạc quan, thưa anh?
Thưa Mai Hoa, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn một cách tổng quát thì ba cái vị lãnh đạo chốt pu là ông Tô Lâm, ông Lương Cường và ông Phạm Minh Chính đều đưa ra những cái ước vọng của đảng, của chính phủ trong vòng 5 năm tới và trong vòng 15-20 năm tới. Họ lấy cái mốc điểm 2030 và mốc điểm 2045 là hai cái mốc điểm mà quan trọng cho cái chế độ cộng sản, là tại vì 2030 là cái năm kỷ niệm của thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Thực sự nó là năm 29 nhưng mà nó cũng là bao gồm luôn cái năm 1930 nữa. Còn 1945 là cái mà họ gọi là cuộc cách mạng mùa thu và thành lập chế độ cộng sản tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thì họ căn cứ vào hai cái mốc điểm đó, nhưng mà cái trọng tâm hơi khác nhau một chút. Nhưng mà đa số đó, chứ mà chúng ta đọc kỹ ba cái lời phát biểu này đó, thì rõ ràng là nó có rất nhiều cái slogan, nó có rất nhiều cái khẩu hiệu hơn là chúng ta có thể nhìn thấy được cái chiến lược để đạt được. Bây giờ mình nói một cách chi tiết hơn đó, là cái bài phát biểu của ông Tổng Bí thư Tô Lâm đó, thì dựa vào cái mà chúng ta có thể gọi là cái cơ bản lý thuyết, cái triết lý của Đảng Cộng sản. Còn cái điều mà của ông Phạm Minh Chính đó, thì căn cứ vào những cái vấn đề nó tương đối nó thực tế hơn, chẳng hạn như là trong vòng mấy năm tới thì là sẽ xây cất được bao nhiêu đường xá, sẽ cất bao nhiêu được đường ray xe lửa, đại khái như vậy. Và cái phần mà của ông Lương Cường đó thì nhằm nhiều hơn về cái vấn đề đối ngoại, chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng. Tức đương nhiên là mỗi một bài phát biểu nó có một vài cái nét riêng, nhưng mà tựu trung á thì chúng ta có thể lấy cái tựa bài của ông Tổng Bí thư Tô Lâm để làm một cái nét chung của cái phần đường tam trụ trong cái tứ trụ, tức là đảng, nhà nước và nhân dân chờ sự bứt phá và đội ngũ trí thức, các nhà khoa học. Rồi ông Lương Cường thì Việt Nam đi vào dòng chảy của thế giới, rồi ông Phạm Minh Chính là bứt phá, đưa Việt Nam vào một cùng quốc gia phát triển, vươn mình vào trong cái kỷ nguyên mới.
Yeah.
Thì đại khái chúng ta nhìn chung thì nó là như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng á, nhìn cho kỹ lại đó, thì trong cái bài phát biểu của ông Tô Lâm á, thì ông căn cứ rất nhiều vào những cái trích dẫn của ông Lenin, của ông Karl Marx, rồi của ông Hồ Chí Minh. Nhân cái dịp này thì tôi cũng thêm nói thêm một vài cái để cho quý khán giả để nhớ lại cái quá khứ của Đảng Cộng sản. là trong quá khứ đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là đã trích dẫn Karl Marx đó. Thí dụ như mà năm 1843 đó thì ông Karl Marx ông đã nói một câu sinh giờ mà bây giờ người ta không thể là không quên được, tức là tôn giáo là thuốc phiện. Đó là một cái điểm mà bây giờ thì họ không còn nhắc lại nữa. Rồi cũng theo đài BBC đó thì Lenin đã từng nói với ông Gorky hồi năm 1919, tức là cách là hơn một thế kỷ, là trí thức là cuộc phân. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào những cái quá khứ của Đảng Cộng sản, rồi chúng ta căn cứ với đó, rồi chúng ta nhìn vào những lời phát biểu của ông Tô Lâm, của ông Lương Cường và của ông Phạm Minh Chính đó, thì rõ ràng cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ đó nó không phải là một chế độ cộng sản, mà nó chỉ là một chế độ thuần túy, là chế độ độc đảng. Là tại vì bây giờ nó không có cái vấn đề là bao nhiêu nhà thương nó sẽ cung cấp miễn phí cho dân chúng, bao nhiêu trường học miễn phí cho học sinh, cho sinh viên. Và tất cả cái đó là nó thuộc vào cái vấn đề an sinh xã hội mà các quốc gia tư bản phương Tây nó tạo ra một cái dịch vụ tốt hơn cả trăm lần cái chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Cho nên khi mà chúng ta đọc ba cái lời phát biểu này của ba ông chóp bu đó thì chúng ta phải hiểu cái bối cảnh nó là như vậy.
Quay lại từng cái lời phát biểu cụ thể của ba cái vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thì ông muốn trích dẫn cái lời phát biểu của ông Tô Lâm. Ông trích dẫn lời Lenin nhưng mà ông không trích dẫn những cái gì như là luật sư Lưu Tường Quang vừa nêu ra, mà ông chỉ nói rằng là trí thức là lực lượng nòng cốt để đưa Việt Nam phát triển. Đến năm 2030 đó thì Việt Nam phải đứng đầu nhóm 50 nước trên thế giới về năng lực cạnh tranh và chỉ số phát triển, và cụ thể đến năm 2030, tức là còn 5 năm nữa, thì Việt Nam phải có ít nhất là 100 những cái sáng kiến khoa học kỹ thuật, phát minh sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng khoa học của thế giới. Thì đó là cái điều ông đưa ra ông trong cái cuộc gặp đầu năm với các giới trí thức, và ông cũng nói rằng lực lượng trí thức ở nước ngoài là một trong những cái lực lượng mà chính phủ sẽ mở cửa để đón họ về. Có chính sách để tăng lương cho những cái người mà đứng đầu những cái tổ chức nghiên cứu khoa học quan trọng, lương lên đến hàng 50 triệu, 60 triệu chứ không phải là lương thấp nữa. Thì đó là một cái bước tiến mới trong năm mới của chính phủ Việt Nam, thưa luật sư.
Nếu mà chúng ta nhìn một cách riêng rẽ đó thì quả thật tôi đồng ý với Mai Hoa, nó là những bước tiến mới. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thêm một cách rộng rãi hơn đó thì cái điều này đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nói rất rõ và đã đưa ra một cái quốc sách gọi là cái quyết định 1334 ngày 10 tháng 11 năm 2023, thì vận dụng cái khối trí thức chuyên gia trong cái tập thể người Việt mà họ gọi là Việt Kiều để đem họ về phát triển cho đất nước. Thì những cái lời nói của ông Tô Lâm đó thì nó có vẻ hoa mỹ, nhưng mà thực sự thì cái điều đó nó đã gói gọn trong cái quyết định 1334 rồi. Riêng tại Úc đó thì thi hành cái quyết định 1334 này đó thì các giới chức ngoại giao và lãnh sự tại Úc mà của Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Úc cũng đã thành lập một cái cơ cấu trúc để thực hiện cái điều đó, nó gọi là cái hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Úc, thì ở các nước khác nó cũng vậy. Cho nên tôi đồng ý với Mai Hoa thì nó có một vài điểm mới, nhưng mà thực sự thì cái đó đã được loan báo cái đây hơn một năm rồi. Cái điều mà chúng ta cần phải nói đó là ông Tô Lâm đã có cái sự táo bạo mà đưa ra trong vòng 5 7 năm sắp tới đó, là cái giới trí thức tại Việt Nam đó có thể có tạo được một cái trăm cuộc nghiên cứu mà có giá trị quốc tế, được người ta nể trọng để Việt Nam có thể đi tiên phong trong cái vấn đề nghiên cứu và phát triển. Thì tôi cũng nhắc lại một điều đó là trước đây mấy tuần lễ đó thì cũng đã Việt Nam cũng đã khoe khoang là những cái khảo cứu của họ đó, cái số lượng khảo cứu của họ nó đã vượt qua cả nước Úc nữa. Một vài cái trường học tại Sài Gòn và tại Hà Nội đó, nó đã vượt qua những cái trường đại học rất nổi tiếng như là Đại học Sydney hay là Đại học Melbourne, và có nơi thì còn vượt luôn cả cái đại học Harvard tại Mỹ nữa. Nhưng mà nó cái điều đó đó nó gây ra một cái cuộc tranh luận rất là lý thú, là những cái nghiên cứu mà được xuất bản như vậy đó nó chỉ là cái số lượng mà thôi, không ai biết được cái phẩm chất của nó hay là cái chất lượng của nó là như thế nào. Và nếu mà nhìn một cách cụ thể đó thì nói chơi cho vui vậy thôi, chứ còn tôi không nghĩ là Việt Nam đạt được cái con số kỷ lục như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam không có nhân tài. Thực sự đó thì có rất nhiều nhà khoa học, có rất nhiều nhà khảo cứu, có rất nhiều nhà trí thức tại Việt Nam rất có khả năng. Nhưng mà những người mà có khả năng như vậy đó, họ còn phải có một cái yếu tố khác nữa thì mai ra họ mới có cơ hội để mà họ thi thố tài năng của họ.
Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Audio cùng với Mai Hoa và khách mời luật sư Lưu Tùng Quang. Chúng tôi trình bày về những thông điệp đầu năm đầy phấn khởi của các lãnh đạo Việt Nam về một tương lai gần của Việt Nam. Vâng, tiếp tục câu chuyện. Dạ thưa anh Quang, có một cái điều rất là đáng tiếc là cái phát biểu rất là đầy cái niềm tin, đầy cái hào quang, đầy cái sự phấn khích của Tổng Bí thư Tô Lâm là vào năm 2030 là Việt Nam phải có 100 phát minh sáng chế công trình khoa học trong bảng xếp hạng khoa học thế giới á. Mới cách đây thôi là nó đã bị mất hết ở trên tất cả những cái bài báo mà Mai Hoa đã đọc. Cũng rất may Mai Hoa còn đã cắt cái hình ra đó.
Đã vớt được trong báo Tuổi Trẻ phải không?
Dạ, cắt lại cắt hình ra còn chứ một không mà nói ra người ta nói tôi đâu thấy đâu. Không biết tại sao mà ai báo tất cả những cái báo, ngay cả báo Đảng, báo Nhân dân dám cắt lời của Tổng Bí thư. Sao mà người ta đã lấy đi cái thông tin đó đi đi ra khỏi cái bài phát biểu của ông Tô Lâm ngay trong đầu năm thì rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ. Dạ.
Tức như là tôi không có câu trả lời, tôi cũng không biết là tại sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trong một cái tổng thể giữa cái tranh chấp quyền lực giữa các nhân vật chính tại trong bộ tứ trụ đó, thì cái đây cũng có thể là một cái vấn đề mà họ kiềm chế lẫn nhau, họ chỉ trích lẫn nhau, rồi ông Tô Lâm cảm thấy là phải cần thiết phải 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 giấu đi tất cả những điều mà ông đã nói, tức là không có còn để trên các trang mạng của báo báo chính thức nữa. Tôi liên hệ cái vấn đề này vào một vấn đề khác là ông Tô Lâm đã và đang chủ trương cải tổ, gọi là tinh gọn một cái bộ máy công quyền tại Việt Nam. Mà cái bộ máy công quyền tại Việt Nam thì nó khác với bộ máy công quyền tại các quốc gia khác, là tại vì nó có tới hai bộ máy công quyền, là nó bộ máy đảng và bộ máy chính phủ. Mà nó tinh gọn thì tinh gọn như thế nào tôi không biết, nhưng mà làm sao mà tinh gọn được trong khi mà nó có hai cái hệ thống song hành. Tuy nhiên sau khi nói như vậy rồi đó, thì theo nguồn tin của các trang mạng xã hội đó, ông Tô Lâm muốn giữ lại, khi mà tinh gọn cái bộ máy đảng đó, thì muốn giữ lại Ủy hội Kinh tế Trung ương hoặc là Ủy ban Kinh tế Trung ương, và muốn sáp nhập cái Ủy ban tuyên giáo vào trong cái Ủy ban dân vận. Thì không biết là trong cái việc mà sắp xếp lại như vậy nó làm phật lòng những người có trách nhiệm hay không, và có thể là vì lý do đó mà họ kết cấu với nhau để họ phần nào để mà cho thấy rằng không phải là lúc nào họ cũng ủng hộ ông Tô Lâm. Cho nên vì lý do đó mà cái bài phát biểu này bị hủy bỏ.
Dạ không phải hủy
Cái
bỏ
đó
mà bị sửa, sửa lời, bị
chỉ...
edit sửa lời. Và chỉ sửa cái thông tin là 100 cái sáng chế, trong 5 năm nữa sẽ có 100 sáng khoa học sáng chế có tầm vóc quốc tế. Cũng có thể rằng những cái phụ tá của ông nhìn thấy cái điều phát biểu của ông ngay lúc trong cái buổi gặp mặt các nhà trí thức là nó không có thực
Không
tế, là
có
bởi vì là bởi vì các bài báo đó bỏ mất cái chi tiết đó mà sửa lại là đến năm 2045 thì Việt Nam sẽ đứng trong trong hàng 50 nước có sức cạnh tranh. Thì cái thông tin mà trong hàng 50 nước này á thì mua cũng tìm thấy trên cái trang mạng là nature.com index nói về những cái research leader, cái leading country, những cái nước đứng đầu và trong cái research á thì rõ ràng là Việt Nam đứng trong top 50, cụ thể là đứng hàng thứ 46 về những cái research. Nhưng trong cái bản báo cáo của World Bank á, của Ngân hàng Thế giới đó, thì tính đến thời điểm năm 2018 thì Việt Nam xếp hạng thứ 127 trên tổng số 140 quốc gia về những cái kỹ năng công nghệ. Và nó cho thấy rằng là nó còn một khoảng trống rất là lớn về khoa học và kỹ thuật để mà Việt Nam cần phải lấp đầy để đưa cái vị thế mình từ cái gần như chót bảng để lên hàng trên. Còn trên cái trang Reuters ra mắt vào tháng 7 năm 2021 á, cho thấy rằng Việt Nam đứng đầu trong 10 quốc gia mà có nộp những cái đơn mà xin chứng nhận bằng sáng chế. Tuy nhiên, số những cái đơn mà xin cấp bằng sáng chế hay là những cái đơn mà xin chứng nhận những phát minh khoa học của mình thì có đến 95% là của nước ngoài. Thì chỉ còn lại cái
đấy
5% ở
là
trong
đấy
nước.
là Việt Nam, Việt Nam chỉ có cái danh là bỏ cái tên của mình vô thôi, chứ thực sự cái nội dung là của người khác.
Và tức là những cái công ty hoặc là những cái gì ở nước ngoài họ làm ở đó thì họ nghĩ là họ phải cải tạo hay cải tiến gì gì để cho công việc có chạy, thì đến 95% đó là trên trang ru, đó là những cái thông tin nó chứng thực. Có lẽ vì vậy mà những cái phụ tá của ông thấy rằng là ông Tổng Bí thư trong ngày đầu năm đã phát biểu có một chút phấn khích quá, nói hơi quá, thành ra họ mới sửa lại cho nó hợp lý hơn. Và đó là những cái phát biểu đầu năm của ba vị lãnh đạo. Có một cái thông tin khác, đầu năm của Việt Nam tổng kết về kiều hối vào trong năm 2024 thì một con số kỷ lục là 16 tỷ đô la về kiều hối. Nó là một con số rất là lớn vào cái sự phát triển của Việt Nam. Và chính là điều này thì là ông Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cũng rất là phấn khởi khi đưa ra cái thông tin này, thưa anh Quang.
Tôi cũng thấy cái tin đó. Thật sự thì ông Bùi Thanh Sơn coi đó là một cái thành quả lớn, nhưng mà thật sự nó không phải là kỷ lục, tại vì trước đây có năm nó đã lên tới 19 tỷ đô la rồi. Thì 16 tỷ này thì nó không phải là con số nhỏ. Tại nếu mà chúng ta so sánh với cái tầm vóc tổng sản lượng nội địa GDP của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì cái con số này nó tượng trưng khoảng 3.5% của GDP. Bởi vậy cho nên cái vấn đề mà kiều hối đó thì nó đã phát xuất từ lâu rồi. Trong cái thời gian mà cái làn sóng thuyền nhân tị nạn Việt Nam mà đã vượt biên đến các quốc gia dân chủ phương Tây cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 đó, thì lúc bây giờ kiều hối đã có rồi. Lúc đó thì người tị nạn Việt Nam làm việc cực khổ, vừa phải tạo dựng đời sống mới tại quốc gia định cư, mà vừa phải cưu mang để cho gia đình ở Việt Nam còn có thể sống sót được. Cho nên cái kiều hối nó đã có bắt đầu từ đó, mà nó bắt đầu nó khởi đầu 5-7 tỷ, rồi nó lên 10 tỷ, rồi lên 15 tỷ, rồi nó lên 16, 17, 18 tỷ. Nhưng mà sau này đó mình phải chia ra làm hai cái thành phần, hai cái thời điểm khác nhau. Trước khi mà Việt Nam bắt đầu có chuyện mà xuất khẩu lao động đó, thì hầu hết cái kiều hối đó là nó phát xuất từ những cộng đồng tị nạn Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà kể từ khi mà Việt Nam bắt đầu chương trình xuất khẩu lao động đó, thì chúng ta phải nên nhớ rằng những người tị nạn Việt Nam gửi kiều hối trong giai đoạn đầu đó là hầu hết là những người miền Nam Việt Nam từ vị trí 17 trở xuống. Rồi sau này khi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu chương trình xuất khẩu lao động đó, thì hầu hết những người đi xuất khẩu lao động là từ miền Bắc, tức là từ vị trí 17 trở lên. Cho nên cái kiều hối mà bây giờ chúng ta nhìn thấy đó, trong năm nay mà dự đoán là khoảng 16 tỷ đô la đó, thì nó là một cái phần của người tị nạn Việt Nam trước đây và một phần là của những người xuất khẩu lao động. Thực sự thì Việt Nam phải là quốc gia duy nhất mà có cái chuyện này. Hầu hết các quốc gia khác như Philippines hay là Ấn Độ hay là gì, họ cũng có cái chương trình kiều hối này. Cho nên đây là một cái phần quan trọng trong cái ngân sách của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo nhân dịp này thì cũng nói thêm là cái sự đóng góp của kiều hối đó nó dao động từ khoảng 3.5 lên tới 4% của GDP. Trong khi đó thì cái GDP trong năm 2024 đó thì Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Thế giới dự phóng là 6.5 hoặc là 6.1%. Tính ra thành tiền đó nó là khoảng 468 tỷ đô la. Cho nên nhìn trong cái bối cảnh này đó thì cái vai trò của kiều hối bao giờ cũng là cái vai trò quan trọng. Cho nên vì lý do đó mà bây giờ cộng đồng người Việt ở nước ngoài được coi là khúc ruột ngàn dặm này được nối kết bằng những đồng đô la.
Và đó cũng là những cái thông tin đầu năm của Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ. Vâng, thưa cảm ơn luật sư Lưu Tương Quang rất là nhiều cho những chia sẻ, thưa ông.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt SBS Audio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.